Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng với chúng ta nhìn lại những diễn biến nổi bật trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Có nhà báo Lưu Dân, xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Gần đây thì các nhà quan sát trên thế giới họ cũng có cái nhận xét về và là cái số tiền mà Trung Quốc bỏ ra để viện trợ cho các nước khác đó thưa anh. Một phần là nằm ở trong cái kế hoạch nhất đới nhất lộ của Trung Quốc phải không ạ? Nhưng mà cái điểm thú vị ở đây đó, tức là bây giờ số viện trợ của Trung Quốc dành cho các nước nó ngang ngửa với số viện trợ mà Mỹ viện trợ cho các nước.
Tính từ năm 2000 cho đến năm 2014 đó, thì các cái nhà nghiên cứu Tây Phương cũng cho thấy rằng là yes, Trung Cộng đang cạnh tranh với Hoa Kỳ trong cái việc mà viện trợ cho các nước đang phát triển, hoặc là để tranh thủ cái sự ủng hộ của họ, hoặc là tìm kiếm thêm đồng minh, hoặc là có thể khai thác những cái vùng đất mới mà từ lâu nay cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ nó chưa có vươn tơ ra tới. Thí dụ như là những cái lục địa đen chẳng hạn, là chúng ta đang nói ở Phi Châu. Thì tất cả những cái đồng tiền viện trợ từ Hoa Kỳ lẫn từ Trung Quốc đang ở cái mức độ cạnh tranh nhau trong vòng 14 năm qua, tính đến năm 2014, tức là một nơi thì khoảng 350 tỷ, một nơi thì khoảng 390 mấy tỷ, thì nó thật sự nó trải ra trong vòng 14 năm thì không có khác biệt gì bao nhiêu. Tuy nhiên trong bản chất nó có những cái khác biệt, tại vì hầu hết những cái viện trợ từ Hoa Kỳ đó là một cái kiểu viện trợ gọi là ODA, tức là Official Development Assistance, tức là những cái viện trợ chính thức để phát triển. Trong đó có nhiều cái nước được mô tả là đang phát triển hoặc là còn chậm tiến đó thì hưởng lợi được rất là nhiều, và đây là những cái viện trợ không hoàn lại và nó gần như là không có điều kiện, ngoại trừ những cái điều kiện là các cái chính phủ nhận được viện trợ phải làm đúng những cái cam kết của họ. Ngược lại, cái viện trợ từ Trung Quốc chỉ có một phần khá ít là ODA mà thôi, nhưng mà phần còn lại là những cái nguồn hỗ trợ khác, nó gọi là WOF, Other Official Funding.
Có nghĩa là khoản vay thương mại mà sau này là phải hoàn trả đó, có lãi suất nữa.
Và có lãi suất chỉ khoảng cỡ 20% trong tổng số cái khoản viện trợ, gọi là viện trợ của Trung Quốc, là được định nghĩa như là ODA, tức là viện trợ không hoàn trả. Nhưng mà cái khoảng 80% còn lại, tức là có điều kiện, đúng hơn là dưới một cái hình thức cho vay thôi, và cho vay có lời và phải hoàn trả, và nó có những cái cam kết như vậy, thì người ta không thể coi đây như là những cái khoản tiền viện trợ được.
Nhưng mà thưa, không hiểu rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc khi mà viện trợ hay là cho vay, bây giờ anh muốn gọi sao đó anh gọi, tại vì thật sự ra thì khoảng gần 10% cái tiền của Hoa Kỳ viện trợ cho các nước thì cũng phải hoàn trả. Nhưng mà cái tôi thắc mắc ở đây là cái tiền hai nước này viện trợ cho các nước khác thì dùng vào việc gì?
Vâng, đối với những khoản mà cho vay ODA như mà chúng ta thường nghe đó, là thường thường họ nhắm vào những cái sự phát triển cơ sở kinh tế hạ tầng như là xây đắp đường xá, cầu cống, xa lộ, vân vân, hoặc là cho những cái cơ sở mà nó thật sự quan trọng cho cái sự phát triển xã hội và quốc gia, như là xây dựng trường học, bệnh viện, vân vân đó. Chúng ta đã nghe nhiều về cái chuyện ODA và những cái scandal liên quan đến những cái chuyện này. Thí dụ như là ở Việt Nam nó đã từng xảy ra những cái vụ rút ruột công trình hoặc là vân vân đó, để có thể tham nhũng từ những cái vụ cái viện trợ ODA này, khiến nhiều cái viên chức và ngay cả chính phủ Nhật Bản và chính phủ Đức nữa cũng rất là phàn nàn về những cái viện trợ của họ bị lạm dụng. Thì ngay cả Hoa Kỳ, những cái viện trợ của họ cũng bị lạm dụng bởi nhiều cái nước nhận viện trợ khác. Tuy nhiên, nó là một cái khoản viện trợ gọi là chính danh và đúng ý nghĩa, tức là cái tiền cho đi có những cái điều kiện kèm theo nhưng mà không đòi lại. Tức là những cái điều kiện kèm theo nó đơn giản chỉ là những cái sự cam kết của các nước nhận viện trợ thực hiện đúng cái số tiền mà nó dành cho cái mục đích như vậy. Ngược lại, từ Trung Quốc, nó nhằm vào nhiều cái mục đích khác nhau, và một trong những cái mục đích đó như anh Quốc Vinh đã đề cập tới là củng cố cái vai trò của họ với tư cách là một cái cường quốc số 1 trên thế giới qua những cái dự án vĩ đại như là nhất đới nhất lộ vân vân.
Nếu mà nói rằng là củng cố cái vị trí thì chúng ta cũng có thể hiểu phần nào đó đồng nghĩa với cái ý đồ muốn khuynh đảo. Lấy thí dụ như cái thị trường cho vay vốn ở trên toàn cầu chẳng hạn. Như anh nói ban nãy, tức là một số lượng lớn số tiền mà Trung Quốc tài trợ cho các nước là cho vay có lãi. Tuy nhiên, cái cho vay có lãi đây là lãi suất rất là thấp. Và cái cơ quan nghiên cứu về viện trợ, tức là Aid Data đó, họ cũng chỉ ra rằng là cái chuyện đó nó có cái tác động rất là quan trọng đến cả cái hệ thống cho vay trên toàn cầu. Thì không hiểu vì sao mà nó như vậy thưa anh?
Nói một cái điều khá đơn giản, đó là Trung Quốc đang cạnh tranh vị trí số 1 với Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ với những cái công cụ hay là với những cái định chế tài chính như là IMF, tức là International Monetary Fund, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, và World Bank, tức là Ngân hàng Thế giới, đang là những cái cơ quan tài chính thống trị trên toàn thế giới. Và vì vậy, cái ảnh hưởng của Trung Quốc nó khá bị hạn chế bởi qua những cái định chế tài chính như thế này. Và nếu mà chúng ta nhớ lại một cách khá là quan trọng trong cái những cái quyết định của Trung Quốc trong một thập niên vừa qua đó, là Trung Quốc đã tự thành lập Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Cơ sở Á Châu như là một cái định chế tài chính để cạnh tranh với World Bank và với IMF. Và như vậy đó, thì qua cái hệ thống tài chính này đó, thì Trung Quốc mới tung ra những cái khoản tài trợ hoặc là những cái khoản cho vay với lãi suất thấp để có thể củng cố giá trị của đồng nguyên, cũng như là để làm chủ nợ của nhiều cái quốc gia trên thế giới. Bởi vì nếu mà họ đi vay qua World Bank hoặc là đi vay qua IMF thì họ sẽ phải chịu những cái điều kiện rất là khắt khe, không những về lãi suất nhưng mà còn cả những cái điều kiện về phát triển và xã hội nữa. Thí dụ như là World Bank sẽ không cho vay những cái khoản vay lớn nào nếu mà những cái khoản vay lớn nó không phục vụ được cái lợi ích công cộng của xã hội. Đằng này, cái Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Cơ sở Á Châu của Trung Quốc chẳng hạn đó, thì họ cho vay tứa xưa, không cần phải đặt những cái điều kiện về nhân quyền, về xã hội, về bất cứ một cái chuyện gì cả. Và đây chính là một cái nơi rất là hấp dẫn để nhiều nước đang phát triển ở châu Phi bước vào để có thể vay nhiều cái món tiền lớn và với một cái món lãi suất thấp. Thưa quý vị,
Nhưng mà như vậy cũng có nghĩa là các nước này sẽ trở thành con nợ của Trung Quốc suốt đời rồi.
Và đó là cái bẫy, một cái bẫy mà Trung Quốc đang phải tính toán giữa cái lợi tức và cái rủi ro của nó. Thì khi mà các cái nước Phi Châu trở thành những cái con nợ suốt đời của Trung Quốc chẳng hạn, thì Trung Quốc cũng có một cái rủi ro, có một cái nguy cơ là họ sẽ không trả nợ nổi và họ sẽ bị phá sản. Cho nên cái vị trí của Trung Quốc ở trên cái thương trường tài chính thế giới nó sẽ không được ổn định, và Bắc Kinh có thể sẽ không đạt được cái ước mơ trở thành một cái trung tâm tài chính thế giới so với những cái trung tâm tài chính như là Âu Châu hoặc là Hoa Kỳ.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.